Nam mô A Phật Ca Bổn Sư A Thích Na Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư A Thích Na Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư A Thích Na Ca Mâu Ni. Mời các huynh đệ ổn định chỗ ngồi, ngồi xuống. Hôm nay chúng tôi nói chuyện với các huynh đệ đề tài là bên kia cuộc sống hay cuộc sống bên kia cũng vậy. Ở đây thì tất cả chúng ta là con Phật, ai cũng biết trăm năm rồi tất cả mọi người đều phải ra đi. Nhưng mà mình đi đâu, chỗ mình tới khổ hay vui, và những gì cần thiết để lo trong lúc mình trăm tuổi, đây là một điều, một đề tài rất là bức thiết cho các huynh đệ. Dù mình là tuổi trẻ hay là tuổi lớn, nhưng mà có ai dám bảo đảm cho mình ngày mai mình sẽ sống 120 tuổi, hay là mình sẽ tới 100 tuổi không, hay là mình cái ngày đó sẽ không đến với mình không? Xin thưa, rồi tất cả chúng ta ai rồi cũng phải lần lượt ra đi hết thôi. Điều này điều chắc chắn. Và các vị cổ đức mới nói rằng: tự cổ nhân sinh thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãng thanh. Cái là tự cổ là từ xưa tới giờ đó, nhân sinh là người đời đó, thùy là ai, vô tử là vô là không, tử là chết. Ai là người không chết đâu. Lưu thử đan tâm chiếu hãng thanh là chỉ có quyết là để cái tấm lòng son để lại cho đời thôi. Thành ra do đó các vị thấy cái con đường mà mình phải đi đó là điều chắc chắn, mà mình không lo thì như vậy mình có bị thiệt thòi hay không. Thật ra đó, đây là một cái đề tài mà có thể nói rằng người nào đôi lúc dù không nói ra, nhưng mà thật sự đôi lúc nó cũng khắc khoải, nó cũng thôi thúc mình muốn tìm hiểu. Ở đây các huynh đệ có muốn tìm hiểu không? Đây ai cũng muốn tìm hiểu hết, ai cũng muốn biết để đối trị. Thứ nhất, chúng ta là người học Phật, chúng ta là người tu theo Phật, thì khi dù cho còn trẻ hay dù cho lớn tuổi, chúng ta còn có những người thân nữa cơ mà, còn có những cha mẹ, cậu dì, chú thím. Thành ra ở trong gia đình của mình á, sớm muộn rồi chúng ta cũng gặp cái chuyện đó thôi. Mà nếu chúng ta không có sự chuẩn bị thì âu là một cái chuyện bàng hoàng, một cái chuyện sửng sốt, và cái chuyện mình không lo được cái gì hết thì lỗ cho cái thành thức của người sau này sắp ra đi. Mà trong nhà mình cũng không tránh khỏi những cái điều mà người ta nói, mình mang danh là Phật tử, mình mang danh đi tới chùa mà mình không biết lo liệu gì hết, thì bao nhiêu cái trách nhiệm đó người ta đổ trút lên người của mình, đúng không vậy? Cái đây là một cái đề tài mà có thể nói không phải nói một cuốn băng hay là hai cuốn băng mà hết được. Thành ra các huynh đệ thấy, tóm lại trong kinh Phật dạy, chết không phải là hết, mà chết chỉ là cái tạm thời. Cái sự sống, nghĩa là đó là cái chết là chỉ là một sự tạm thời, mà là chết là một sự sống tương tục, sắp sửa qua một cái dạng khác, chứ không phải là chết là hết. Nghĩa là chết tức là một sự tiến hóa, đi từ chỗ thấp đến chỗ cao, nếu mình biết hướng về tâm linh. Là người biết tu theo đạo Phật thì chúng ta phải hiểu chết là chuyển hướng một cuộc sống mới tương tục của một đời sống này. Cuộc sống trong tương lai tốt đẹp hay là đen tối là do tùy thuộc vào cái việc làm, lời nói và ý nghĩ của chúng ta hiện tại đây. Thành ra do đó chúng ta là người biết học Phật, chúng ta phải biết chuẩn bị cho mình, cho người thân mình và cho tất cả những người xung quanh của chúng ta để làm lớn cho sau này. Thật ra cái mà chúng ta tu đây đó, Đức Phật khuyên mình, Đức Phật thành Phật là tại sao? Tu hạnh về thành Phật, trước là tự lợi, sau là lợi người, tức là lợi tha. Trước tự giác, sau là giác tha. Mà khi muốn tới thành Phật rồi thì gọi là giác hạnh viên mãn mới có thành Phật được. Thành ra do đó, nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta là người hiểu đạo, ta không nên lo âu về sự chết. Vì hễ có sống, có sanh ra thì phải có chết. Cốt sao ta phải có sự chuẩn bị chu đáo về cả hai mặt, vừa là vật chất, vừa là tinh thần, trước phút ra đi, để cho mỗi một đời sống sau là một bước tiến trên con đường giác ngộ giải thoát không ngừng. Cuối cùng chúng ta đạt tới bản hoài của chư Phật là thành Phật. Tại sao Đức Phật nói trong kinh thế nào? Như Lai dĩ thành Phật, Nhữ thị đương thành Phật. Nghĩa là dĩ là đã đó, còn nhữ là các con đó. Tức là dịch ra tiếng Việt là Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Thành ra do đó mỗi một lần mình bỏ cái thân này, mình tiếp tục qua một đời sống khác, tức là mình tiến hay mình lùi là tùy theo cái hạnh nghiệp, tùy theo hành động của mình. Nghĩa là nhà Phật gọi là Kama hay là Kakma, là tiếng Pali hay tiếng Sanskrit cũng vậy, là do cái nghiệp xấu và nghiệp tốt của mình. Nhưng mà sớm muộn gì chúng ta cũng thành Phật hết, nhưng mà lâu hay mau là do chúng ta mà thôi. Thành ra hiện giờ ở đây cái tựa mà bài nói chuyện hôm nay, các thầy không nói là bên kia cửa tử hay là sau khi chết đi về đâu, mà chỉ nói một từ tránh né là gì, gọi là bên kia cuộc sống hay là cuộc sống bên kia. Là tại sao vậy? Người thế gian không tu, khi mà lại đến gần, khi mà nói chuyện, khi mà nói chuyện vui vẻ hạnh phúc thì ai cũng mến, mà nói cái sự chết á, người ta có sợ không? Rất sợ. Tại sao biết sợ? Là vì cái ngày mà ông bà mình mãn phần, tức là cái ngày chết á, mình không nói ngày ba tôi chết, ông nội tôi chết, mà gọi là ngày gì? Ngày quý kỵ. Quý là sợ, kỵ là cái đó cũng là nó cấm, là không nên nói, là không tốt. Nhưng mà các vị thấy, đối với những vị thiền sư, với những người tu Phật á, thì như ngài Từ Minh, ngài nói rằng sanh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ. Sanh như đắp chăn bông nghĩa là sanh như đắp chăn đông chứ không phải là bông. Tử như cỡ áo hạ, đông đây có nghĩa là mùa đông đó. Mình sanh ra đó giống như là mùa đông mà mình đắp chăn vậy đó. Ấm không? Ấm là vui hay mừng hay buồn? Sanh như đắp chăn đông, khi mà sanh ra đó, như mình đắp cái chăn ở mùa đông đó, thì rất là ấm. Ấm gì, vui hay buồn? Vui. Tử như cỡ áo hạ, mùa hạ là mùa gì? Mùa hè. Hè là lạnh hay là mát? Nóng. Mà tử như cởi áo hạ, mùa hạ mình cởi áo là mình buồn hay mình vui? Vâng. Tại vì sao? Cái thân này nó như thể là chiếc xe hư mà mình đổ ra chiếc xe khác, xe mới đó. Vì lúc đó mình buồn hay mình vui? Vui, tại vì mình có xe đời mới. Nhưng mà tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của mình, tùy thuộc vào cái công việc phước đức hay là tội ác của mình gieo hiện tại đây, mà nó sanh ra nó có cái việc buồn vui, có cái việc xấu tốt khi mà có thân sau. Thành ra ở đây các thầy mới nói cho hết cho các vị biết là con người sống tại đây, sau khi bỏ cái thân này mình qua cõi nào à, và trong cái thế giới vũ trụ quan này Đức Phật dạy của mình mấy cõi, bao nhiêu cõi, và mỗi cõi đó tương ứng với cái hành động nào mình về cõi đó, và những triệu chứng nào mà cho mình biết rằng dù là con mắt mình còn mắt phàm nhưng mà mình biết người đó sanh về cõi nào. Quả quyết là điều đó chắc chắn trong kinh Phật có dạy rõ ràng. Nhưng mà huynh đệ, có học mới có hiểu, chứ còn nếu không học là không hiểu. Ở đây các thầy sẽ nói rõ cho các bồ đề hiểu về những vấn đề này. Thì như vậy khi mà mình hiểu rõ rồi đó, thì khuyên các huynh đệ làm sao nói cho những người thân của mình ở trong gia đình. Cái chuyện chết sống là lẽ thường nhiên, đó là một định luật từ xưa tới giờ. Sau khi mình học Phật Pháp rồi, mình hiểu sống đây thì cũng như là mình cũng có một đời sống, mà sau khi chết rồi mình cũng có một đời sống. Thì giống như cái biển là với cuộc cái lượng sống ở ngoài biển, mà lượng sống kia nó ập xuống mặt biển, nó tan rồi, nhưng mà còn gió, còn nước biển, còn lượng sống mới không? Còn không? Còn. Còn lượng sống khác, chứ không phải lượng sống nó ập xuống là mất đâu. Thành ra do đó của thân này, mà nếu mình còn nghiệp, mình còn có một cái phần mà tâm thức của mình, có phần mà gọi là với nhà thiền gọi là bản lai diện mục, hay là gọi là ông chủ, hay là bên phần giáo á, bên kinh á, thì gọi là Phật tri kiến á, như kinh Pháp Hoa đó, mình có cái phần bất sanh bất diệt. Thành ra các vị nói thân người dù chết, tâm không chết, hình bóng tiêu vong, nghiệp bất vong. Thành ra ở đây một vị thiền sư đời nhà Lý, ngài cái pháp hiệu của ngài là ngài mới nói một cái bài kệ là hữu tử tất hữu sinh, hữu sinh tất hữu tử, tử vi thế sở bi, sinh vi thế sở hỷ, bi hỷ lưỡng vô cùng, hổ duyên thành bỉ thử, tư chứ sinh tử bất quan hoài. Thành ra hữu tử là có chết, tất hữu sinh nghĩa là tất nhiên là phải có sanh ra, rồi hữu sinh tất hữu tử nghĩa là phải có sanh ra thì phải có chết. Tử vi thế sở bi, khi mà mình chết á thì người đời thế là đời, là tử vi thế sở bi, khi chết thì người đời buồn. Sinh vi thế sở hỷ, thể sanh ra thì người đời vui. Các vị thấy trong gia đình mà em mình, chị mình hay là người thân mình mà có sanh một cháu bé ra, cái ngày đó vui hay buồn? Cho là ngày vui. Thành ra cái ngày đó gọi là sinh nhật. Là cái ngày sinh gọi là vui, ăn mừng rất lớn. Rồi còn cái ngày mà ngày chết cũng cái đứa bé đó, cái thai nhi đó sanh ra mà chết thì gọi là ngày quý kỵ, người ta sợ. Thành ra bi hỷ lưỡng vô cùng, nghĩa là buồn vui đó, bi là buồn, hỷ là vui đó, lưỡng vô cùng là hai cái đối đãi nó không có tận, nó không có cùng tận. Hổ nhiên thành bỉ thử, cái đề dành bỉ là đây, thử thử là đây, bỉ là kia, thành ra hai cái đối đãi. Thành ra ư chứ sinh tử bất quan hoài, cho nên ư là cho nên, đối với sự sống chết không có cần lo âu gì, tại vì mình biết mình chết không phải là hết, mà tiếp tục sống qua một đời sống mới tương tục thì không có cái gì là khổ. Thành ra nếu mình không biết á thì chính các vị đệ thấy chết là không khổ, khẳng định với người tu vậy, nhưng mà cái sợ chết mới là khổ. Quý đệ thấy phải không? Tại sao chết không khổ mà là cái sợ chết mới khổ? Nào cái sợ chết không, nó ám ảnh chúng ta, nó cứ làm cho chúng ta dằn vặt, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi chia lìa người thân, thì cái chết đó chưa chết mà đã khổ rồi. Còn khi mình chết á thì mình, khi mà thần thức mình ra đi rồi, mình đâu còn biết gì nữa đâu. Đó, cho nên cái sợ chết làm cho con người héo hắt, đau khổ, nó giết lần giết mòn cái mạng sống của ta, vừa thân vừa tâm. Đó, thành ra cái sợ chết mới là cái nguy hiểm, còn cái chết nó không sợ. Bây giờ các huynh đệ thấy sở dĩ mà các thầy nói chết không sợ là gì? Tại căn cứ vào đâu? Theo cái lời của Đức Phật dạy trong kinh. Trong kinh cái chuyện mà tiền thân của Đức Phật, thì khi mà ngài còn là Bồ Tát thì có một cái đời ngài sanh ra, thì trong đó đó, khi mà các vị mà xem cái những cái quyển kinh mà về kinh bổn sinh, bổn sự, bổn sinh là nói về tiền thân Đức Phật, bổn sự là nói với tất cả các vị đệ tử của Phật, thì trong đó có một đời Đức Phật sanh ra làm người cha. Và một hôm có cái gia đình đó có hai vợ chồng, có một đứa con trai và con trai nó có vợ và có một người giúp việc, thành ra hai cha con mới đi ra ra đồng, mới cào cái đám ruộng lại đốt, thì chẳng may có một con rắn hổ độc ở Ấn Độ á, nhà nó cắn người con trai chết đi. Thì trong lúc cắn người con trai chết rồi đó, thì cái người cha mới để xác người con trai nằm gần đó và tiếp tục cào những cái đống rác kế cận để đốt ra mà dọn làm ruộng. Thì lúc bây giờ có một cái người hàng xóm đi ngang qua, thì ông cha ông mới nói là anh ơi, về báo với vợ tôi trưa nay đó mang ra chỉ một phần cơm thôi. Các vị nghe cái mẫu chuyện này rất là hay. Thành ra do đó khi đó thì cái người hàng xóm mới về mới báo tin ở gia đình, thì người vợ tức là mẹ của cái người bị rắn cắn đó thì nghe nói là hỏi cái người nhắn này người già hay người trẻ. Nói dạ người nhắn là người già. Thì cái người đàn bà ở nhà nói vậy con tôi chết rồi. Do đó khi mà buổi trưa đó thì người vợ mới mang cơm ra. Mang cơm ra thì cùng người chồng, nghĩa là ăn cơm. Và ăn cơm xong đó thì cào đống cỏ tiếp. Thì kế đó cái người vợ của người bị rắn cắn chết, tức là con dâu, cũng đi ra tới. Và trong lúc mà nhắn về nhà đó thì mới nói rằng đem trưa nay đem phần cơm và những người còn lại trong nhà cả thải ra đây và ăn mặc đồ sạch sẽ. Thì giữa lúc đó thì người vợ cũng ra, người em gái cũng đi ra, và một bà giúp việc trong nhà cũng đi ra cào đống cỏ lại và lấy những mắn củi khô xung quanh đó để lại đó, để rồi làm giàn quả để mà thiêu. Ấn Độ thì có tục lệ chôn có hoặc là thảy ở dưới sông Hằng hoặc là thiêu. Thì như vậy đó, mọi người việc ai nấy làm bình tĩnh không có gì hết. Thì vua trời Đế Thích á mới thấy, ủa sao cái gia đình này cái người chết mà tại sao mà không có lo gì hết vậy, không có cái cuộc sống gì hết, không có cái có chút nào nao núng. Thì nó hiện ra là một người bình thường và mới bước lại tới gặp đang chất củi khô lên, nó mới nói rằng này anh kia, chị kia, anh chị và những người này chất củi khô làm gì đây? Nói dạ tôi chất lên đây để tôi thiêu xác cái đứa con tôi. Nói ủa, tôi thấy là những vị mà bình tĩnh như vậy có lẽ là thiêu con nai để nướng con nai để ăn, chứ là làm gì thiêu xác con mà thiêu xác chồng mà không có lộ vẻ gì bi thương vậy. Thì lúc bây giờ người cha nói cái mạng người chết á, theo chúng tôi hiểu như con rắn lột cái vỏ bỏ đi và không bao giờ nhìn lại cái vỏ của nó. Thì cái người này, người con tôi đó, khi hết cái duyên nó đi rồi thì chúng tôi có khóc lóc, dù tôi có kêu gọi nó nữa đi thì nó cũng không trở lại. Cái việc của nó làm nó đã làm xong, thành ra do cái phận sự của tôi chưa làm xong thì tôi vẫn tiếp tục tôi làm. Thành ra vừa ông cha vừa nói như thế đó, thì cái người mày do ngài Đế Thích ở ngoài đời, cái tiếng chân gian người ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, mới quay là bà mẹ mới hỏi rằng ủa còn bà này, cái người chết này là gì của bà vậy? Nói dạ nó là, thưa ông, nó là con trai độc nhất của tôi đấy. Tôi có hai đứa con, một con gái và đứa cậu con trai này, nó lỡ bị rắn cắn chết á. Thì nó ủa tại sao mà con trai của bà chết, con trai độc nhất của bà không một lời nào khóc than vậy? Thì khi đó bà mẹ mới nói khi con trai tôi nó đến á, nó tôi cũng chẳng mời nó đến, và khi nó ra đi nó cũng chẳng hỏi ý kiến chúng tôi là nó ra đi rồi chúng tôi có chịu hay không. Quý vị thấy, nghĩa là khi mà chết thì có ý kiến cha mẹ không? Không có hỏi. Do đó cái việc nó đã làm xong, mà tôi có khóc lóc đi nữa đó thì nó cũng đã chết rồi, do nên chúng tôi không khóc. Thì bây giờ vua trời Đế Thích mới hỏi qua cái người em gái, nói này cô kia, cái người chết này là cái gì của cô vậy? Nói dạ đây, người chết này là anh tôi. Cái ông vua trời Đế Thích, ông giả làm người thường đó, mới nói rằng ô này, bộ anh cô bình thường thường nhật đó, không có ghét cô lắm sao, không thương cô sao, cô không thương lại vậy, sao anh cô chết rồi cô không khóc? Thì lúc bây giờ cô gái này mới nói rằng nếu tôi khóc thương anh trai tôi thì tôi sẽ bị gầy còm đi, thân nhân bạn bè tôi sẽ lo lắng và buồn khổ vì tôi, như vậy cho nên tôi không khóc. Việc của anh tôi làm đã xong, nay anh tôi ra đi thì anh cứ ra đi, còn bổn phận tôi cứ làm. À, tụi con thấy không? Thành ra những cái lời trả lời rất là hồn nhiên, và coi như đây là một chân lý. Và quay qua ông Phạm Dương Lý Thích mới hỏi người vợ, vợ của người bị rắn cắn chết á, vợ người chết á, nói là này nàng kia, nàng là gì đây? Của người chết đó. Dạ tôi là vợ của người chết. Nói ủa tại sao mà chồng chết mà lại không khóc? Chỉ có chồng nàng có thương nàng không, và nàng có thương chồng nàng không? Thì người vợ mới nói rằng đau buồn khóc thương cho người chết chẳng khác nào trẻ con khóc đòi mặt trăng rụng xuống mà chơi. Điều này chẳng ích lợi gì cả, vì vậy tôi chẳng khóc thương. Anh ấy đã đi theo lối đi của anh ấy rồi. Thì ra khi mà người vợ trả lời vậy thì tới người giúp việc, thì Phạm Vương Lý Thích cũng vua trời Lý Thích cũng hỏi, thì hỏi tại sao mà cái người này là người chủ của cô mà cô không khóc? Thì người giúp việc mới nói rằng bình đã vỡ thì chẳng thể nào đựng nước được nữa, không thể nào làm cho người chết sống lại dù cho có phép thần thông đi nữa. Khi một người chết đi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa, họ cũng chẳng hay biết đến sự khóc than của thân nhân, do đó họ đã đi theo con đường của họ đi rồi. Thì các vị thấy, từ cha nè, mẹ nè, rồi tới em gái nè, tới vợ và người giúp việc cũng trả lời như vậy. Huynh đệ thấy đó là trong kinh Phật dạy đó, chứ không phải chúng tôi nói đùa. Nhưng mà giới ở đây đó, chúng ta thấy cái điều này mà đem ra mà nói, thì các huynh đệ thấy giới thế gian này người ta cho là mình sao? Vô tình nè, tàn nhẫn nè, bất nhân nè. Nhưng mà xin thưa, những điều này Phật dạy đó, đây là đúng hay sai vậy? Tại vì sao mình là phàm, thành ra mình khó cầm ngăn được dòng nước mắt khi người thân mình qua đời. Thành ra thậm chí tới những phong tục của những quốc gia khác, cái người chết mà họ còn mướn người đi tới làm gì? Khóc mướn. Nghĩa là các huynh đệ thấy không? Nghĩa là làm cái trò đó đó, là huynh đệ thấy nó chỉ che mắt thế gian thôi, mà không che mắt được cái thần thức của người chết. Thần thức là gì? Người đời gọi là linh hồn, chúng tôi người tu không gọi là linh hồn mà gọi là thần thức. Tại sao không gọi linh hồn? Là tại vì linh hồn tức là linh hồn của vật là sẽ là trở thành vật muôn đời, linh hồn của người là trở về người muôn đời. Không phải vậy. Nếu mình tùy theo cái nghiệp của mình tạo thì người có thể xuống vật, vật có thể chuyển lên làm người. Thành ra các người đệ thấy chết là một điều ai cũng phải gặp. Vậy ta phải biết chuẩn bị và phải hiểu biết về nó, để đối diện với nó, để tránh những điều không tốt khi mà chúng ta thọ thân sau. Ở đây đó, chúng tôi muốn nói đó, làm thế nào chúng ta là người học Phật phải biết lo cho ta, lo người thân ta, lo cho những người sống xung quanh với mình, biết chuẩn bị cái chết rành rẽ để tránh trong lục đạo luân hồi mà rơi vào cái đường khổ. Bây giờ về theo nhà Phật dạy thì trong khi còn là phàm, chưa phải là bậc thánh, chưa khi giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, chúng ta phải đi qua mấy đường? Ở đây huynh đệ nhớ coi mấy đường. Đâu nguyện lớn nói thầy nghe coi, nhớ không? Đâu diệu qua, nghĩa là trong khi một chúng ta đây sống ở đây đó, mà khi sau khi cái xả báo thân này đi rồi thì chúng ta phải đi qua mấy nẻo đường khi chúng ta chưa được giải thoát? Mấy đường? Sáu đường, gọi là lục đạo luân hồi. Sáu đường là gì, kể coi.
Trên là có thiên,
ma, rồi
hơn người,
rồi
xuống súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục.
Đúng rồi, nghĩa là các thầy lặp lại nè. Nếu cái người nào có phước thì sanh về, thần thức đó sanh về cõi trời. Mà nếu mà có phước mà còn sân hận thì sanh về đâu? Atula. Atula gọi là quỷ thần đó, gọi là thần đạo đó. Và nếu mà người có phước mà có nhân duyên mà giữ được năm giới thì về đâu? Về người. Nếu mà cái thần thức người đó bình thường làm những điều sái quấy mà không biết xấu hổ thì sanh về đâu? Súc sanh. Rồi nếu mà người đó tham lam, bỏng sẻn, bằng tiện, thí cho người nước, cơm họ cũng không thí nữa, thì chừng đó sanh về đâu? Ngạ quỷ. Rồi có người đó nóng nảy mà ác, giết người, thì người đó sanh về đâu? Địa ngục. Thành ra do đó ở đây mà khi lục đạo luân hồi, chúng ta phải biết trong cái này Đức Phật dạy chúng ta phải nắm rõ những phần này để chúng ta giúp ích cho mình, giúp ích cho người thân, giúp ích cho những người sắp sửa ra đi. Ở đây các thầy muốn nhắc lại trong kinh Đức Phật dạy cái người mà sanh về sanh thiên đó, nghĩa là ở cõi này biết nè, tu nhân gì sanh về chư thiên? Thập thiện. Mà gọi là thường thì gọi là thập thiện nghiệp đạo, tức là cái người này phước đức nhiều, mà lại thay vì làm 10 điều ác họ làm 10 điều thiện như các thầy đã nói trước đó. Tức là một là không sát sanh mà thường hay phóng sanh, hai là không trộm cắp mà lại bố thí, ba là không có tà dâm mà thường là đoan nghiêm trinh trắng, bốn là không nói dối nhưng mà nói lời ái ngữ, năm là không có cờ bạc rượu chè xì ke ma túy mà thường khuyên nhủ những người làm lành làm thiện, đời sáu là gì? Nghĩa là thay gì đó, tức là thân tam, khẩu tứ, ý ý tam, nghĩa là thân có ba việc xấu, miệng có bốn điều xấu và ý có ba điều xấu là tham lam, sân giận, si mê. Thì mình tham lam thì mình không tham lam, mình bố thí, hay là sân giận thì mình không giận, mình nói lời từ bi, và si mê thì mình quán nhân duyên để mà phá cái phần si mê, thì sau đó mình làm từ thiện, mình giúp đỡ mọi người xung quanh, phước nhiều thì mình được sanh về cõi chư thiên. Mà khi sanh về cõi chư thiên, khi mà thành thức của một người sanh về cõi chư thiên thì lâu mau sanh về bao lâu? Ở đây đó các thầy muốn nhắc cho các huynh đệ nhớ, tại sao trong nhà Phật, nghĩa là khi thành thức mà ra khỏi cái báo thân rồi, Đức Phật dạy trong kinh, nghĩa là thành thức ra khỏi báo thân nhẹ hay nặng, vui hay buồn? Nhẹ không? Xin thưa không nhẹ đâu. Ở đây nhẹ là đối người nào có tu. Thành ra người nào mà không tu thì Đức Phật nói đó, cái thành thức của một người và cái thân, cái gọi biết tại sao gọi là báo thân không? Đây cái thân quả báo mình sanh ra nè, chịu đau nè, chịu nóng nè, chịu nực nè, chịu lạnh nè, chịu đói nè, nghĩa là chịu nhức nè, thành ra cái gọi là báo thân, cái quả báo của mình sanh ra. Nếu mình làm việc thiện thì quả báo tốt lành, nếu mà làm việc xấu thì sanh ra thân tướng mình bị lục căn bất cụ. Lục căn bất cụ là gì biết không? Lục là sáu, căn là cái căn gốc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó, của mình nó không đầy đủ. Bất là chẳng, cụ là gồm đủ, tức là không đủ, tức là tàn tật đó. Thành ra khi mà mình sanh ra đây mà mình có thân tướng đầy đủ là không bị què, sụi, câm, ngọng, điếc là cái phước lớn rồi. Thành ra khi mà mình sanh ra cõi này làm người đó, là đây là một nhân duyên đời trước rất là lớn. Thành ra do đó khi mà thần thức mình xả báo thân với cái người thường mà không tu, nó đau đớn vô cùng. Trong kinh Phật dạy, nghĩa là cái sự này các tỳ kheo, một thành thức rời bỏ báo thân, nó đau đớn cũng giống như là một con rùa lấy phần mai để riêng và phần thịt để riêng. Thì quý vị thấy nó đau cỡ nào? Thế đau cỡ nào mình không biết. Thì một ví dụ thứ hai nữa nè, Đức Phật nói, và khi một thành thức mà sắp bỏ báo thân thì nó sẽ đau đớn cũng như là con cua mà lột phần vỏ để riêng và phần thịt để riêng. Huynh đệ nào chắc nếu mà lúc mình còn chưa biết ăn chay đó, còn ăn mặn đó, mình đâm một con cua biển hay con cua thường thì mình thấy càng nó dãy dụa thế nào thì biết rồi. Và nếu huynh đệ mà tinh mắt chút xíu đó, khi còn ở Việt Nam đó, các huynh đệ đi coi, đi mua cá mà chợ người ta bán cá lóc biết không? Tại gọi ta đập đầu cá lóc á, trước khi nó chết nó làm sao? Nó dậy tê tê vậy đó. Tức là thần thức mà ra khỏi báo thân rất là đau khổ nếu không biết tu. Trừ phi là người biết tu, thứ nhất là như các vị thiền sư cầm cái viết, viết bài kệ rồi quăng bút ngồi viết già thì tịch. Hay hoặc là những người mà tu hành chân chánh, dù tại gia cư sĩ, nhưng mà khi mà tu niệm Phật hoặc là tu thiền mà tới mức độ mà tâm thanh tịnh rồi đó, thành ra người ta đi nhẹ nhàng, hước cái rồi đi nhẹ nhàng, mà trước khi đó các vị đó biết tắm rửa sạch sẽ vô văn mùng là nằm đi luôn, mà rồi biết cái ngày, biết giờ, biết mấy tháng sau nữa. Thành ra các bài sám nhất tâm đó, tu cầu lúc chết biết, biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh, cầu cho tội khổ khỏi mình, lòng không trứa mến. Nhớ không? Lòng không trứa mến chuyện tình thế gian đó. Thành ra do đó khi mà về sanh mà gõ chư thiên á, nghĩa là thành thức không có chờ lâu, đi ra vừa xả báo thân ra liền, cái thành thức mà đi ra liền là xương sống thẳng đứng và cái đầu thẳng đứng, đi thẳng lên chư thiên liền, như duỗi tay là tới rồi, không có lâu. À, còn đó là trong sáu đường nha, cái thành thức mình đi ra. Còn nếu mà sanh về cái cõi Atula thì cũng là quá sanh nữa, gọi là cái phần chư thiên đó gọi là quá sanh đó. Ừ. Trong cái bốn hàng gọi là noãn thai thấp quá. Noãn là gì? Noãn là sanh bằng trứng, trứng sanh sanh bằng trứng, như là con rùa cũng sanh bằng trứng nè, con gà sanh bằng trứng nè. Nhưng mà có loại rắn thì có loại rắn nó sanh bằng thai sanh, thai là mường tượng giống như cha mẹ đó. Như rắn bông súng thì nó sanh là con, nhưng mà rắn hổ thì sanh ra trứng, hiểu không? À, rắn hổ sanh ra trứng. Thành ra khi mà nếu mà Atula đó thì khi nghĩa là quá sanh đó, đi ra là quá sanh, noãn là trứng nè, noãn thai là giống như con bò, con trâu thì sanh ra con của nó giống như cha mẹ nó, giống như con người thì sanh ra đứa nhỏ giống như cha mẹ nó, như còn nhỏ thôi. Nghĩa là noãn sanh là trứng, thai sanh là giống như cha mẹ ra bằng thai. Được thấp sanh là ở chỗ ẩm ướt, là chẳng hạn như ở chỗ sàn nước mình ướt đó, lăng quăng hoặc sanh trùng đó. À, thành ra đó là thấp, là tức ướt. À, còn quá, quá tức là lăng quăng nó quá thành mũi, con sâu quá thành con bướm. Và người sanh là trời, và người lọt xuống địa ngục cũng là quá sanh nữa, và người mà sanh Atula cũng là quá sanh nữa, hiểu không? À, thành ra do đó trong sáu đường sanh thiên là đi nhanh như là, như tên bắn, như duỗi bàn tay ra tới là thành chư thiên rồi. Hoặc Atula là sanh ra là tới là về cõi Atula liền. Còn người thì phải chờ từ 1 ngày tới 49 ngày, đủ duyên rồi mới gặp tinh cha quyết mẹ mới là đi chuyển kiếp. À, từ 1 tới 49, không nhất thiết là 49, mà có thể 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày khi cái duyên hội tụ. Thứ nhất là phải có thần thức nè. Thứ hai đó là phải có cha mẹ giao hợp. Thứ ba đó là phải có đúng cái nghiệp của cái người đó sanh vào mới vào được. Có thần thức nè, có cha mẹ giao hợp nè, mà cái nghiệp không vừa. Chẳng hạn như thế bây giờ các vị thấy có những người giàu đó mà đi cầu con mà không có đứa nào. Còn những người nghèo ở Việt Nam chạy xe lôi 5, 7, 8 đứa con rồi mà còn sanh đôi. Có không vậy? Muốn vào muốn tìm đứa con tìm không ra. Chứ không phải đơn giản đâu. Không phải sanh ra làm người mà dễ. Không phải mình đi lựa được, mà do cái nghiệp mình nó lựa cho mình. Hiểu không? Nói cái nghiệp lựa tin không? Thật ra các vị thấy nè, các vị nói chúng tôi đi lựa mua chiếc xe. Ở Mỹ này nói lựa đi mua chiếc xe. Thật ra mình lựa xe hay là xe lựa mình? Mình lựa xe, xe lựa mình. Xe lựa mình, mình đi lựa vải để mình mua. Nhưng mà thực tế đó mình đi lựa vải mình tìm. Nhưng mà các huynh đệ thấy nè, mình đi rồi gặp cái màu vải đó mình thích, mình đi vòng hết trơn không được, còn bắt buộc hơi nữa mình trở lại cái chỗ mà mình lựa cái mảnh vải đầu tiên, thì cái vải nó lựa mình rồi, mình đi đâu đi nó trở lại rồi, phải không vậy? Bây giờ cái xe đời này đời kia đó, các chị đi mình thấy qua thấy lại đó, thì tới chừng một hồi đó đi mấy cái chỗ đó mình không vừa ý, mà chỉ lợi cái xe này nè, của Nhật hay của Mỹ gì đó, mình chịu cái xe này thì cái xe này nó lựa mình rồi, thấy không? Ừ. Thành ra khi mà chúng ta xe thần thức mình vừa xả báo thân ra, nghĩa là chết á, ra vừa khỏi cái, thì do cái sự đời này mình không tu, không hiểu được, thành ra bỏ cái thân này, mình vừa mất cái thân này cái mình lún quán lên, mình chạy tìm cái thân khác. Thì do cái nghiệp lực của mình đó, mình tạo ra một cái, mình bám víu vào cái thân khác để mà mình chụp theo đó, để mà mình có thân nữa. Do đó nếu là người hãy mất thân này, họ cứ tìm thân khác, tùy theo cái nghiệp lực của họ, tùy theo cái duyên của họ thì họ nhận được cái thân tốt hơn hoặc là xấu hơn thôi. Nhưng mà dù tốt hay dù xấu, các vị phải tu chứng bậc thánh được. Người ta nói cái bài kệ này, khi mà một người vừa bỏ thân này ra đi đó, rồi mà gặp lại cái thân khác mà nhào vào đó, để nhập vào để mà ra chịu thấy thọ sanh lên nữa đó, thì các vị nói vừa tránh thai lại nhập thai, thánh nhân trông thấy động bị ai, quyển thân xét thấy toàn nhơ nhớp, tránh phá mau về tánh bản lai. Nếu bây giờ mình thành thức, mình ở đây là người thường, nhưng mà mình chuyển cái thân ra đó, mình nhập vào được làm công chúa, được sanh ra làm công chúa của một quốc vương nào ở trên thế giới này, mình lúc đó mình vui không? Vui hay buồn? Vui không? Vui, đó là mình vui, người thân mình vui. Nhưng mà với cái bậc thánh là từ hàng Bồ Tát, hàng Phật, nhìn thấy mình như vậy, buồn cho mình hay vui cho mình? Buồn là mình còn luân hồi, hãy có sanh ra có tử, phải có chết. Thành ra do đó cái vui buồn này nó không phải là thật. Thành ra từ 1 ngày tới 49 ngày là mình coi như đi chuyển thân mình, gọi là mình đi chuyển nhận lấy cái thọ sanh đó, người đời gọi là đầu thai đó, đó là hạng người. Còn cái hạng mà xấu hơn hạng người gọi là hạng bàn sinh. Bàn sinh là gì? Là súc sanh, là thú vật đó. Thì trong khi mà mình thả báo thân ra liền, thì khi mà họ đủ cái duyên, họ cũng nhận cho hàng súc sanh. Thành ra ở đây đó, nhận cái hàng súc sanh đó, các thầy thấy trong kinh Phật có một đoạn. Thành ra do đó các vị thấy, nếu chúng ta còn sống, chúng ta phải ráng cẩn thận dè dặt khi mà chúng ta có những cái hoàn cảnh sống, và làm thế nào để tránh ba đường ác. Thường thì các huynh đệ thấy trong nhà Phật lục đạo luân hồi chia ra làm mấy phần, nào đường thiện, nào đường ác. Kể coi đường nào. Trời là một, là đường tốt. Rồi hai là Atula, ba là người, thì gọi là ba đường lành. Còn ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà có nơi đó, các vị tổ cũng có nơi công kinh cũng nói đường Atula là con đường đó đường xấu nữa. Là tại vì ở đó sống rất lâu, mấy trăm ngàn năm, nhưng mà ở đó đánh chém giận dỗi tối ngày. Thành ra trong cái bài Vũ Trụ Quang đó, trong nhị thập ngũ hữu đó, có cái bài kệ là tứ châu tứ ác thú á, lục dục tinh phạm thiên đó, tứ thiền tứ vô sắc, vô tưởng cặp bất hoàng. Nghĩa là tứ châu là bốn châu thiên hạ. Một là Nam Thiện Bộ Châu, hai là Bắc Cô Lô Châu, ba là Đông Thắng Thần Châu, bốn là Tây Ngưu Qua Châu. Thuộc bài đó, thấy không? Cái đó là giỏi rồi đó. Thành ra rồi đó, tứ châu tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thấy không? Thành ra do đó mình, nếu chúng ta sống ở đây, chúng ta biết học Phật, chúng ta phải rất là kiên dè. Trong bài kinh huynh đệ có nhớ là thái tử Ai Xà Thế sau này làm vua Ai Xà Thế, nhớ không? Con của Bình Sang Dương là vua Tần Bà Sa La đó, nước Ma Kiệt Đà đó. Sau này là theo Đề Đà Bà Đạt Đa, và sau này được Phật độ, và cúng một ngày là 500 xe hoặc 300 xe cúng dường cho tăng đoàn đó. Và sau này thái tử Ai Xà Thế chết, sanh về đâu biết không? Nhớ không? Gia nhớ không? Tịnh Lạc nhớ cái đó không? Không ai nhớ hết trơn hả? Bây giờ các thầy muốn nói cho biết là vua Ai Xà Thế, Ai Xà Thế có nghĩa là gọi là chiết chỉ, hay còn gọi chiết là gãi, chỉ là ngón tay, là cái người con của hoàng hậu Di Đề Hy đó, vua Bình Sang Dương là Tần Bà Sa La đó. Là tại vì khi mà ở đây các thầy nói gọn thôi, là vua Tần Bà Sa La lớn tuổi muốn có người con nối dòng, thành ra kêu chim tinh gia trong nước, chim tinh gia thử coi có người nào sau này sanh về làm con của ngài không. Thì chim tinh gia nói có vị tiên tu trên núi á, vị này sau này chuyển thân làm tiên 3 năm nữa. Thì vua mới kêu chỉ đi, thì vua mới tới bức bách cái vị tiên nó phải chuyển thân vào trong bụng hoàng hậu liền. Thì ông vị tiên này nói khoan để chờ bần đạo nhập định để cho biết. Rồi cái vị đang ngồi thiền, thì trong lúc mà nhập định thì mới nói rằng tâu bệ hạ, đúng là thần sau này chuyển thân làm con của bệ hạ, nhưng mà phải 3 năm nữa. Thì ông vua nói trời ơi, trẫm già rồi, 3 năm nữa biết trẫm còn sống hay không, rồi ai nói ngôi đây, thôi giờ đi liền đi. Thì ông tiên đâu chịu, thành ra không chịu, thành ra vua mới ra lệnh cắt gót chân cho chảy máu và chết. Thành ra trước khi chết vị tiên này mới nói rằng, vị tu tiên này mới nói rằng, ngày nay bệ hạ bức tử tôi thì cái nhân quả này bệ hạ sau này có thể không trốn được. Và nói rồi vị tiên này chết, vị tu tiên này chết. Và sau đó đó thì hoàng hậu Vi Địa Hy bắt đầu thọ thai. Thì các vị biết cái bài kinh mà bản kinh Di Đà đó thì do Phật nói, mà nói với ai biết không? Ở đây có ai nhớ không? Nghĩa là hoàng hậu Vi Địa Hy, Đức Phật nói cho hoàng hậu Vi Địa Hy đó, nghĩa là sau khi mà khi mà có mang thái tử, nghĩa là hoàng hậu có mang rồi, thì lúc bây giờ chiêm tinh đó, trong triều mới đoán được biết người này là sau này có ra con trai, mà mới nói với vua là tâu bệ hạ, người con này sau này sẽ giết bệ hạ. Thành ra mới nói như vậy thì vua ông nghe sợ, thì mới hỏi bây giờ làm cách nào. Thì tất cả những người chim tinh gia nói bây giờ chỉ có cái giết người con này đi. Thành ra do đó vua nghe, vua bằng lòng mới cất cái tháp rất cao cho hoàng hậu, và chừa cái lỗ nhỏ thôi, gần tới ngày sanh lại sanh xuống cái lỗ đó thì rớt xuống đất cho chết. Nhưng mà vì cái nghiệp của đệ thấy, nghĩa là cái chuyện mà hiện tại mình tạo nghiệp gì thì sau đó mình phải lãnh cái phần đó thôi. Nghĩa là cái phần đó sau khi mà ngài hoàng hậu sanh ra thì vua cũng thấp thỏm để coi, thì sau khi rớt xuống rồi thì vua chạy ra coi mặt mày nó thế nào, nó chết làm sao. Thì chạy ra thì chỉ gãy có ngón tay út thôi, rồi mà đặt tên A Xà Thế, có nghĩa là chiếc chỉ là gãy ngón tay đó. Mà A Xà Thế cũng có nghĩa là kẻ quán thù trong bụng, thành ra đặt như vậy, đặt tên như vậy. Nhưng mà vì cái nghiệp đứa nhỏ này rớt xuống mà nó không chết, thành ra gãy ngón tay, thì do cái nghiệp lực đó ổng ẩm nên ông thương quá đi, thành ra nuôi tới lớn. Sau trong lúc đó đó, nghĩa là cái đứa nhỏ này bị một cái mục gọi là đầu trung ở ngón tay á, thành ra cứ khóc hoài. Mà khi đó lớn lên cả chừng mười mấy tháng á, vua Tần Bà Sa La phải ngậm cái mục ghẻ đó ở trong miệng, và cái mục ghẻ nó bể mũ ra mà không dám nhả ra thì nó đau, nó khóc. Thành ra như vậy sau này đó, nghĩa là khi mà vua hơi già chứ chưa già lắm, thì vua thái tử A Xà Thế mới nghe lời Nịnh Thành, mới bỏ vua Xà Thế, vua Xà Thế mới thái tử đó mới bỏ vua Tần Bà Sa La vào ngục và bỏ đói. Thì lúc đó hoàng hậu Vi Địa Hy đó trong người mặc đồ thăm, thì mẹ mà vô thăm thì đâu có nói gì, nhưng mà bà hoàng hậu bà mới trét cơm nếp á lại với mật ong vào trong đó. Thì sau này phát hiện ra thì cấm không cho mẹ vào nữa, thái tử A Xà Thế cấm không cho mẹ vào nữa, và đòi giết mẹ, giam mẹ vào lãnh cung. Thì ngay lúc đó hoàng hậu Di Địa Hy mới cầu nguyện Đức Phật, và Đức Phật cho ngài Mục Kiền Liên và ngài Sa Phất bay vào trong ngục và giảng cái kinh và mà khuyên nhủ. Và sau đó Đức Phật hiện tới và thuyết cái bài kinh A Di Đà để mà sanh về tịnh độ đó. Thành ra vua A Xà Thế, nó tóm lại cái phần này các thầy chỉ nói gọn thôi, là thái tử A Xà Thế sau đó khi giết chết cha của mình trong ngục rồi thì hối hận, nó hỏi mẹ nè, trong lúc mà con mẹ sanh con ra đó, ba con có thương con không? Thì bà mới nói cái mục ghẻ trong tay của mục đầu trung của thái tử đó, lúc còn nhỏ mười mấy tháng rồi ba con thương con tới ngậm mà tới bể ra không dám nhả ra. Thì lúc bây giờ thái tử A Xà Thế lúc bây giờ lên ngôi vua rồi mới nói là hãy thả cha ta ra, hãy thả cha ta ra, chạy vô trong ngục thì cha đã chết rồi. Sau này đó, nghĩa là quy với Phật và Phật thuyết pháp cho nghe, và lúc đó tỏ ngộ. Nhưng mà khi mà thái tử vua A Xà Thế đi về rồi thì Đức Phật có nói này các tỳ kheo, nếu vua A Xà Thế không mang tội giết cha thì ngay thời kinh này của Như Lai, thái tử A Xà Thế đã đạt tới một trong bốn quả thánh là tứ quả thanh văn đó, nhưng vì giết cha thì đã không chứng quả được. Thành ra sau này thái tử A Xà Thế một hôm đau và nằm đó, lúc đó lớn tuổi rồi, thì quan hậu cận á, cầm cái quạt để quạt á, nhưng mà quạt đó cũng là mười mấy ngày cũng mỏi mệt quá, cái quạt của vua hồi xưa cái cán dài lắm, cái sáng dài có 2 mét vậy đó, thành ra đứng quạt thế này, quạt qua đêm thì lỡ cái ngủ gục đi, cái quạt nó rơi xuống trúng nhầm cái mặt của vua, thì vua lúc đó đau quá, tức giận mà không nói được, lúc đó đau yếu quá rồi thì không nói được, tức giận lên băng hà mà chết. Thì sau đó chừng độ 2 tháng thì ngài A Nan, ngài đi khất thực, ngài đi ngang qua khu rừng thì gặp một con rắn mãng xà rất to, nó bò ra và nó nói được tiếng người: bạch tôn giả, con là A Xà Thế Vương, vì khi gần chết một niệm khởi lên sân giận, nay đọa làm rắn mãng xà, xin tôn giả từ bi độ cho con thoát khỏi kiếp rắn, vì có những con trùng nó cắn ở trong vảy con quá đau khổ, vì do cái duyên đời trước có cúng dường Phật và tăng đoàn cho nên đời này con còn nói được tiếng người. Thì nghe nói rồi thì ngài A Nan đó, ngài mới ngồi lại bên đường, ngài nhập định và ngài quán xét, thì sau đó ngài chú nguyện, thì sau đó thái tử vua A Xà Thế sau đó coi như là được thoát cái kiếp súc sanh. Thành ra